thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư cho chúng ta biết địa cầu chúng ta đang ở đây bắt đầu có nhiều biến động khắp các nơi. Từ khí hậu, địa thế cho đến tâm linh đều có nhiều thay đổi. Giải nghiệp có, thọ nghiệp có, thanh trược chuyển vòng mới khai thông trí tuệ. Cuối cùng phải trở về chân không làm tránh mà tiến hóa. Chúng sanh phải thức tâm, không còn vá víu theo vật chất nữa. Sau cơn đau khổ mới thức tâm, biết đó là bài học. Thượng Đế điêu luyện con ngài, phải chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào, hướng về tâm linh mà tiến hóa. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Phụ Ái kỳ 23 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada ngày 14 tháng 6 năm 1980.
Địa cầu thay đổi nơi nơi động. Đó, con địa cầu, cái địa cầu mà chúng ta đang trú ngụ hiện tại đây bắt đầu thay đổi. Hàng ngày nơi nơi điều động. Quốc gia nào trên thế giới cũng là động. Tâm linh của con người cũng động, biến chuyển thay đổi. Một, theo dõi vật chất. Hai, hướng về tâm linh tiên triển thì luôn luôn là động. Chuyển qua tâm linh tự tiên trầm, làm những cuộc thay đổi. Giải nghiệp có, thọ nghiệp có, rồi tâm linh tự tiên trầm. Tự mình sống trong cảnh lặng hụt ở thế gian và tự tiên và tự trầm, tự khai ra thôi. Thanh trực khai vọng, sinh tự hiện triển. Thanh và trực khai vọng phải chuyển luôn luôn, không có được thanh cũng chuyển mà trước cũng phải chuyển luôn, chuyển lúc đó nó khai vọng sinh tự triển, lúc đó nó mới còn sống, là còn tự phát triển, còn tự phấn đấu khai thông trí tuệ đạt chân không. Lúc đó vì đi tới cái sự tự triển rồi thì khai thông trí tuệ đạt chân không, đi tới cái sự không không lập chân mà tiến qua, không còn vá víu nơi vật chất nữa. Bây giờ hiện tại chúng ta thấy rõ vật chất đang thi đua, đang tiến triển có một chút thôi, nhưng mà chuyển động cả cả không vũ trụ. Tâm phần tâm linh nhiều khi bị ác bởi vật chất. Vật chất thì tiến triển mà tâm linh thì thụt lùi. Thì tại sao chạy theo vật chất, chạy theo tiền của, động ra sự giết chóc mờ ám, làm cho tâm trạng tối tâm không lối thoát. Rồi nó chuyển động luôn luôn, các nơi đều chuyển và làm cho tâm linh càng ngày càng được phát triển sau cơn đau khổ. Chúng ta thấy rõ cả thế giới đều chấn động, đòi hỏi đủ thứ. Có vật chất thì đòi hỏi vật chất. Người hiểu tâm linh thì càng cố gắng tu để tiến triển phát triển trở về cội cội. Chân không sáng suốt triển vọng, tâm linh đón nhận quy tập thiên cơ. Chân không thì luôn luôn lúc nào nó cũng sáng suốt, sự tinh chân và giữ sự không động, không tham lam thì nó đi tới sáng suốt triển vọng, nó cứ lên mãi lên mãi. Tâm linh đón nhận quy tập thiên cơ, lúc đó tâm linh đón nhận chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu và biết đó là bài học, và biết đường lối của bề trên an bài để dẫn tiến tâm linh đi tới bên giác. Cho nên người mà tu ý thức được là chúng ta đến đây học hỏi trong chu trình tiến hóa, thì người đó luôn luôn chấp nhận bất cứ ở hoàn cảnh nào đều nằm trong mức tiến, bất cứ giờ phút nào cũng ở trong tiên tịch hành hương rõ rệt, chẳng còn vọng động ước mơ, tự khai tự triển hợp giờ cảm giao, không còn vọng động, không còn sự ước mơ ảo ảnh nữa, tự khai tự triển hợp giờ cảm giao, tự khai tự phát triển hợp cái thì giờ cảm giao, từ hư không chuyển hóa xuống và từ ở dưới này mình đi lên kịp thời. Qua đồng muôn sắc muôn màu, quỷ nguyên một môi mà đã tạo về quê, chúng ta thiền trong càng ngày càng giác càng mở thì nó qua đồng muôn sắc muôn màu, mình thấy tất cả đều có một mà thôi, hư không là chánh đáng, nhưng mà nó biến chuyển thành muôn sắc muôn màu, quy nguyên một mối mà đáp tạo về quê, lúc đó chúng ta chỉ giữ hư không có một mối thôi, thì chúng ta có thể nhờ thanh điển đó trợ tiến để chúng ta về quê xưa trong cổ nguồn cội. Cảnh đời tạm sống chán chê, sanh trụ hoại diệt chẳng mê lạnh. Cảnh đời tạm sống chán chê, mọi người chúng ta thấy rõ rồi, trong cái định luật sanh lão bệnh tử mọi người không có từ chối được. Thấy cảnh tạm chưa, đâu cầu xin gì cũng phải rời khỏi ra đi. Sanh trụ hoại diệt chẳng mê lạnh, có sanh trụ rồi hoại diệt, hư càng ngày càng hư, càng tiêu diệt hơn, chẳng mê lạnh, không còn mê và không còn ca tụng cái việc đó để làm gì nữa. Chúng ta quên nó đi rồi chúng ta mới trở về tâm linh sáng suốt, trở về cảnh đời đời, thấy chúng ta đang học và đang tiến rõ ràng. Nhờ cảnh đau khổ này chúng ta mới có tiến qua, mượn đời mới đi qua đạo rõ ràng. Cho nên chúng ta luôn luôn tu trong đời đạo và thương yêu cảm mến để học hỏi và tiến qua. Thanh bình phản lặng một khi, chân tâm ngộ pháp và tiến duy đời đời. Thanh bình phản lặng một khi, chúng ta tu một ngày nào đó tâm chúng ta nó thanh bình phản lặng rồi, chỉ cái chân tâm ngộ pháp tiến duy đời đời, lúc đó chúng ta mới thấy cái chân tâm của chúng ta. Họ nào giờ cứ dụng tâm mà không biết chân tâm ở đâu. Chỉ thanh điển hòa đồng càng không vũ trụ mới thấy rõ chân tâm, lúc đó mới ngộ pháp tiên ghi đời đời. Lúc đó chúng ta cứ giữ cái diệm mối đó, đi tới liên tu bất tận và đi tới mãi mãi. Chẳng còn loạn động xa rờ, hư không đại định đặt nơi quy hồn. Không còn loạn động xa rờ nữa, không còn bày ra những chuyện sắc rối cho chính mình. Không còn sân si, không còn chấp, không còn mê nữa. Chấp mê đều là loạn động. Mình tiến về hư không đại định thì đạt nơi quy hồn, tiến thẳng về cái hư không đại định thì đạt nơi quy hồn. Hỏi cho bây giờ tôi đang lộn xộn hoàn cảnh như thế này, vợ con về mà làm sao, chừng nào tôi mới đi tới đại định? Nếu tôi chịu học ở trong hoàn cảnh này, tôi chấp nhận, tôi học bài và tôi trả bài, tôi thấy rõ tôi là bất diệt, tôi có phần hồn thiếu sáng suốt mà thôi, tôi mới rơi vào trong điểm này, trong hoàn cảnh này để học. Tôi ráng tôi chấp nhận thì tôi mới thấy tôi tiến. Mà tôi tiến tới đâu? Tiến tới hư không rồi tôi mới buông bỏ tất cả những nghiệp chướng tại thế do khẩu nghiệp, do ý nghiệp của tôi tạo ra. Bây giờ tôi dẹp hết, lấy cái thanh tịnh làm đích thì tôi mới phối hợp hòa cảm với hư không đại định đó, tôi mới đạt tới nơi quy hồn, trở về quê xưa chúng cũ được. Sống trong sáng suốt ôn tồn, nơi nào cũng tiến cũng dột trí tâm. Chúng ta sống trong sự sáng suốt ôn tồn, hòa nhã tiến triển, nơi nào cũng tiến cũng dột trí tâm. Nơi nào chúng ta thấy sống một cách nào cũng là sự tinh vi của trời đất sắp đặt. Không có một con người nào có thể sắp đặt được sự tinh vi mật bẻo đó để cho chúng ta học rồi chúng ta tiến. Ở chỗ nào chúng ta cũng nhờ cái hoàn cảnh đó mà dồn trí tâm để thăng tiến. Lý trời siêu diệu thẩm thâm, chả không buông bỏ chân tâm của hồn. Lý trời siêu diệu thẩm thâm, khi mà các bạn ngồi thanh tịnh rồi, các bạn thấy muôn loài vạn vật đều sanh bởi trời tạo hóa của đấng tạo hóa, thì các bạn càng tìm thấy thì càng hiểu rõ sự siêu diệu thẩm thâm trong bạn. Chính bạn có một khối óc tinh vi để sống, bạn có một giây phút thanh tịnh để cảm ơn trời đất, rồi càng phát triển nữa thì càng mới thấy, các bạn mới thấy rõ sự siêu diệu thẳm thắm trong trí óc của các bạn, nó phát triển vô cùng trong không bị giới hạn bởi tiếng nói, bởi mắt thấy, bởi tai nghe, bởi mũi ngửi, không bị giới hạn. Nhưng mà ý chí của các bạn cứ tìm mãi trong thanh tịnh thì các bạn thấy sự siêu diệu thẳm thắm rõ ràng. Cha không buông bỏ chân tâm của hồn đó, bề trên đâu có bỏ cái hồn và cái chân tâm của hồn, là sự sáng suốt của hồn được phát khởi và tìm hiểu sự đời đời, thì bề trên không bao giờ bỏ, trừ phi cái hồn mê muội và tạo cái tâm ra thành là ma quỷ động loạn hướng hạ thì tự nó diệt nó mà thôi, chứ bề trên không bao giờ bỏ. Cho nên bề trên luôn luôn mở sẵn con đường cho phần hồn của chúng ta tiến triển tới vô cùng tận. Nếu mà Ngài đóng cửa, làm sao chúng ta có cơ hội tiến tới vô cùng tận? Mà muốn tiến tới vô cùng tận thì vô cùng đau khổ, vô cùng rắc rối. Chúng ta phải chấp nhận, học để tiến. Sau một chuyện rắc rối, sau một cơn đau khổ của cuộc đời của các bạn thấy có kết quả, các bạn thấy sung sướng, giải quyết được, làm cho các bạn sáng suốt thêm, thương yêu thêm, cởi mở thêm, là đều những người đã vượt qua những cảnh thử thách đau khổ trong chu trình tiến triển của phần hồn mà thôi.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Cô Gái Phù Sinh, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Duy Khánh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Thanh Huyền, gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, xin Thầy vui lòng giải thích câu hỏi cái gì nha. Thưa Thầy, thì trước đây con đã có có từng đọc qua những cái sách về khoa học huyền bí nha. Nó phân tích rằng cái thể xác con người á và phần hồn á, nó phân định gần như là cái dòng điện. Thế thì nói về cái thể xác và cái phần hồn thì phần nó nói rằng cái thể xác á sinh ra ở dưới chịu ánh nắng mặt trời, gần như nó hấp thụ cả một phần điện dương. Còn cái phần hồn đó, là phần nắp vào trong cái thể xác đó. Thì cái phần hồn đó, tượng trưng như là một dòng điện âm. Hai dòng điện hòa hợp thì làm cơ thể mà cử động được. Nhưng thưa thầy, đến khi mà một dòng điện nào mạnh hơn hoặc là mất quân bình thì cái thể xác mình hoặc là phần hồn nó trở nên nó lỏng lẻo. Chẳng hạn như cái phần thể xác này á là phần điện dương mà nó mạnh hơn phần điện âm thì tự nhiên người đó cái nóng nảy hoặc là có thể là nóng đến cực độ nào đó, đến cái mức độ nào đó thì trở thành điên loạn. Còn nếu mà phần điện âm mà nó mạnh hơn cái phần điện dương, tức là cái phần thể xác, đến lúc nào đó yếu hơn, yếu quá, chẳng hạn như lúc bị thương hay là thế nào đó, hay là bị bạo bệnh nào đó, thì cái phần điện dương mất đi thì điện âm nó tự nhiên nó mạnh hơn là cái phần điện dương, thì làm người đó bệnh hoạn, yếu đuối hay là cảm thấy hấp hối hay muốn gần chết. Lúc đó thì cái phần hồn và phần xác nó gần muốn bung ra, nó không còn hợp lực lại nữa để làm quân bình cái thể xác được nữa. Thì thưa thầy, nó dính nhau giữa cái phần hồn và phần xác là một gần như một sợi dây vô hình. Nếu sợi dây vô hình đó bứt đi là phần hồn nó bay bổng đi. Nói về cái thuyết mà luân hồi thì cái phần hồn sẽ đi đâu đó, nhập vào đâu đó tùy theo ở lúc cái cơ duyên mình tạo ở lúc hiện tiền. Nhưng thưa thầy á, nếu cái đứt đi trong pháp môn thiền định vô vi có thể nhập lại được hay không? Nếu trường hợp mình cho phần, nếu theo cái pháp môn thiền định vô vi thì mình xuất hồn ra khỏi thể xác, như là mình bước rời ra hay là mình kéo dài sợi dây đó ra, xin thầy giải thích.
Cho nên cái đó là lý luận, khái quát là về lý luận. Cái thực tế không có, cả đã tính ra nó ngược lại. Đàn ông á bên trong là dương lục điển, ý chí vô cùng mạnh, cái nhà nhảy lên cấp như không, xây bất tử như không. Ý chí của đàn ông là bên trong là dương, bên ngoài là âm, thể xác là phần âm anh giờ mó được là phần âm. Còn anh nói nãy là nó ngược rồi, đúng không? Bây giờ tôi lấy cái bằng chứng để cho anh thấy rằng đàn bà bên ngoài là dương, bên trong là âm. Để lấy cái gì mà thấy âm dương rõ rệt như vậy? Cái chú kia chú đi ngang, chú dọn thấy cô đó, cái chú đi chú yêu. Chú yêu cái gì? Chú yêu tha thiết nhất định rồi mới lấy cô đó. Chú yêu lực điện dương của chú. Cô thấy cái mặt xong là nó ngộ nghĩnh, qua cái lục điện nó thích hợp, lý tưởng. Đó là lục điện của răng, tóc mạch nó chạy. Adapte liền. Mà bây giờ có giới thiệu người khác, nó cũng chịu, nó nhất định cô đó, điện của nó. Rồi cái cô đó thấy anh đó cũng vậy, thấy sao dễ thương. Mà ai cũng nói cha đó phụ lần mà nó nói không được, không phải dễ thương. Mà cái điện quy. Rồi hai người ở lâu rồi cái ta cãi. Không phải, ở chung cái cãi. Hai cái nó đụng, nó hòa rồi cái nó xa. Cái phản lực của nó phải có. Luồng điện nó mới vậy, nó mới dùng sóc động nhâm đốc tương thông, cứ chạy hoài như vậy. Rồi bây giờ ghét nhau, bỏ nhau, rồi cứ nhớ nhau, vì điểm của y mà. Quyết định mà phen này là tôi không lấy bà nữa, nhưng mà men cũng nhớ, ngủ được, ăn được. Rồi tôi cũng không lấy ông nữa, rồi cũng nhớ. Cái luồng điện của y. Tại sao em nhớ người khác chiến tranh, đàn ông chiến tranh, đàn bà không nhớ, nhớ ông đó. Cho nên hai cái cô răng nó như vậy, âm dương. Đàn ông bên trong là dương, bên ngoài là âm. À, cho nên đàn bà, ba người đàn bà không bằng một ông đàn ông nghĩ chạy mạnh lắm, ý chí nó mạnh lắm. Bao nhiêu mạnh lắm, ba người đàn bà không so lại được mọi người. Nói sự thật đó chị. Ba. Cho nên mình phân ra, ta hiểu, mình kể trong gia đình mình phải nói sự thật. Thấy không? Chứ còn mình nói khách sáo nữa, có người hiểu, người không hiểu, cái gì phải nói cho nó rõ. Thấy không? Thành ra, cái âm dương bên trong đó, cái người tu bên vô vi á, thì nó sẽ luyện cho nó thông cái đốc mạch từ xương sống đi lên tới môi trời. Và cái ngâm mạch từ ở đây đi xuống tới gầm. Chạy một vòng, khi mà nó thông được rồi, nhắm mắt, thấy nó rời khỏi thể xác. Anh nói cái dây đó, anh như cái dây cũng như sợi chỉ á, cái đó không được nữa. Vì cái cua răng của cơ thể của anh nó có nhâm có đất, mà khi mà anh làm cái chạy liều rồi á, nó là cái bánh xe tiến qua cái phần hồn. Phần hồn phải giữ cái, lấy cái đó mà đi ra khỏi thể xác. Thì nó ra khỏi thể xác một chút, nó chỉ đứng trên mây và nó đi. Nó không có phải cái sợi dây đó. Cho nên cái người tu vô vi tối nay đi một ly, mai đi một ly, cho không cho đi cái ảo. Thép rồi anh ở trên anh dòm xuống thấy anh ngồi đó. Đi nhiều năm nhiều tháng rồi mà anh không biết. Từ đó anh chắc nhớ dòm thấy xác ngồi đó. Và anh chê cái xác. Thì nó cẩn thận ghê lắm. Khi anh ra và vô, ra vô thực tập luôn luôn, test luôn luôn, thử luôn luôn. Không có nguy hiểm. Còn những người đi đánh đồng thiếp đó, nói ông thầy ông đập bùa rồi cái gì bắt đi. Nhưng mà không có ông thầy đập bùa đó lại chết luôn. Cái đó khác, còn cái này không, cái này đi trong khoa học. Từ giai đoạn một, từ nghiệp duyên, từ nghiệp lực, nghiệp lực của mỗi cá nhân. Giải quyết cho xong chừng nào thì phân bình chừng nào. Mà cái nghiệp lực mà giải quyết chưa xong đó, là không có bao giờ đi được. Anh phải chấp nhận cái tội và gánh vác. Như ông trời đã gánh vác cho chúng ta xuống đây, chúng ta làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, chúng ta phải học cái gánh vác trong nhận quả. Nếu thiếu ý chí này là không có được đi xa. Nó phải trật tự khoa học quyền bí nó vậy. Thành ra đâu đó có bằng chứng rõ rệt. Và con người càng ngày càng vui vì nó cảm thức, nó thấy rõ cái chuyện phát triển trong cái tâm linh nó, trong cơ tạng nó, sức khỏe của nó, thì nó vui. Rồi lúc đó nó đọc kinh kệ của Đức Phật nói, Ngài nói rất đúng, rất sát nghĩa, mà người ta dịch sai. Người ta dịch sai hết rồi bí rồi nói thôi niệm Phật cho Phật độ. Cái đó không được. Bây giờ phải phân tách hết để nắm cho vững rồi đi. Chứ cơ hội cuối cùng của chúng ta có mấy chục năm rồi cũng phải chết à. Mà chúng ta không bằng lòng nghiên cứu mà chúng ta tin tầm mậy là chúng ta tự hủy diệt với ta mà thôi. Thành ra đây vô vi nó phải vậy, phải phân tách mà mỗi người tự tu chứ không phải lệ thuộc của cái người điều pháp, mà không phải lệ thuộc tổ chức điều khiển mình. Không, tôi có sự sáng suốt, tôi đóng góp trong sự sáng suốt được. Cho nên hành động vô vi khắp thế giới ngồi lại bàn bạc để tìm hiểu tại sao hôm anh thấy cảnh đó mà tôi không thấy, lý do gì, để nghiên cứu cho nó phù hợp với luồng điển của khoa học không, chứng minh rõ rệt. Cho nên con người học một năm bằng bao nhiêu năm của những người tu trong mơ hồ. Cho nên nhiều người cũng muốn là cái đám vô vi nhập cuộc với họ và kêu tôi phải viết giấy bàn giao cho họ. Tôi làm gì, tôi đâu có điều khiển người ta mà tôi bàn giao. Tôi có điều khiển ai hết, chính tôi là một người tu và mọi người khác đồng đi, chính họ tự tu. Tôi làm sao tôi giao cho ai được. Mà cái nhóm vô vi nó đâu có phải dễ, 5 người thôi thì điều khiển không nổi. Ông nào cũng biết chuyện hết, đầu có sạn hết, gạt không được. Đâu có điều khiển nổi, không có điều khiển nổi. Thành ra tôi ở trong cái tình bạn nghiên cứu và trao đổi trong thực hành mà thôi. Chứ tôi không có dám điều khiển ai hết, không có cái quyền đó. Chỉ có ông trời mới có quyền điều khiển con người mà thôi. Con người không có quyền điều khiển con người. Cho nên những cuộc cách mạng tại thế điều khiển con người đều thất bại hết thảy. Không có người nào thành công. Nói cho hay mà rốt cuộc không có kết quả. Bản thân bất độ, hạ thân độ. Tâm mình lo không xong, sao lo cho tâm.
Cảm ơn thầy nhiều. Xin thầy cho con biết về cái sự khác biệt giữa cái thiền Phật học và pháp môn thiền định vô vi là
cái thứ nhất. Cái Phật học thì tôi không biết họ thiền sao, có người nó ngồi niệm Phật gì thôi và tụng kinh rồi ngồi nhắm mắt thiền, cho nên những người đó là phải không ăn ban đêm và không có chung đụng xã hội thì có thể thiền, mà nó cũng khó khăn lắm. Vì sao? Vì cái tổ chức ở trong cái cơ thể con người, cái dục tính khó giải quyết. Còn cái thiền của vô vi là nó phải giải quyết lần lần và dẹp bỏ cái dục tính. Dục tính là gì? Sự cô động của cái nóng. Mà khi mà làm pháp luân thường chuyển nó giải bớt cái nóng thì dục tính nó phải giảm. Và lúc đó nó mới gia tăng sức khỏe cho hành giả. Vô vi vừa làm có ăn và thực hành, chứ không có như bên Phật học thì tôi không biết người ta tu sao. Chắc có lẽ tu như vậy là phải khép mình ăn chay hành khổ, nhưng vị đó tu rất khổ mới thiền như vậy được. Còn nếu mà sung sướng như chúng ta đi xe hơi mặc áo tốt ăn uống mà thiền như vậy thì chỉ có động thêm mà thôi, không có tỉnh được. Bây giờ hàng ngày đi làm rước những chuyện động vào thân mà không cách giải ra. Thành ra cái cơ cấu tình dục nó vẫn là việc tự nhiên. Thì chúng ta phải có cái cách làm sao giải quyết được vấn đề đó, nó mới đi tới thanh nhẹ. Mà giải quyết được vấn đề đó là con người được trẻ trung và tốt đẹp, mạnh khỏe. Thành cái phương pháp của vô vi đều là thanh lọc khối óc, thanh lọc ngũ tạng và giải tỏa sức nóng của tình dục cơ tạng, nó sẽ bớt dần dần. Còn cái đằng bên Phật học thì tôi thấy rằng những vị đó phải tu rất khổ hạnh mới ngồi thiền như vậy. Cái đó nó còn khó hơn bệnh vô vi. Vô vi thì dễ giải và phổ thông, nghĩa là những người có thể tu sơ hồn và làm chiếu minh và họ không có làm thiền được thì họ chỉ có làm hai cái pháp đó để hỗ trợ cho sức khỏe sống trong đời sống hiện tại mà thôi. Thành ra giới nào cũng thực hiện được.
Kết quả nó có như nhau không? Khi đã thành đạt rồi,
kết quả thì giữa hai bên ha, không có khó khăn. Bởi bên vô vi này mà là động loạn nhiều mà kết quả và thành đạt được á, nó không có thua bên kia, đâu có thua bên kia. Vì chính nó mỗi đêm mỗi thứ đều tự kiểm chứng để tiến hóa, mà y trong khoa học một quyền bí để mình tự thấy và tự kiểm, chứ không có vấn đề mê tín. Thì tôi thấy bên đó không biết phải thiền cách nào, tôi cũng có học cái môn bên đó, và tôi chỉ bắt đầu vô học là tôi học cái môn này, tôi chỉ trình bày cái môn này mà thôi. Cho nên anh có hiểu gì vấn đề đó nên đem cái môn này về nghiên cứu coi cách nào áp dụng. May ra anh có thể nghiên cứu một cái phương pháp hay hơn tôi, thì không biết tất cả cảm động cao quý. Bởi vì đây là mình cởi mở để học. Bởi vì khoa học bây giờ là mở chứ không phải đâm. Nếu đâm thì tiến học tiến. Vậy chúng ta đã bị đâm nhiều rồi, cứ lấy cái chuyện xưa chuyện cổ mà dằn trong đầu rồi làm khác rồi không đi đến đâu. Nhiều lắm rồi, nhiều năm rồi.
Thì con cảm ơn thầy về câu hỏi thứ nhất.
Đạo đời thương ngát, Phật pháp sông tu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.